chuyên đề chính của môn sư phạm Phật pháp đề cập ba nguyên tắc giảng dạy Phật pháp. Đối tượng của dạy là các học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh ở các cấp Phật học khác nhau. Đối tượng của giảng Phật pháp đó là quần chúng, mà nhu cầu của họ đó không phải là để đạt được bằng cấp, chủ yếu là để có được kiến thức ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn. Nắm được các nguyên tắc này đó thì pháp sư sẽ thuyết giảng có khả năng khích lệ sự thực tập hơn là chỉ đơn thuần dừng lại ở phương diện tri thức. Phần 1, các nguyên tắc chung. Thì người giảng dạy Phật pháp cần lưu tâm một số nguyên tắc căn bản sau đây. Một, nhỏ, nguyên tắc sống động. Dù Phật pháp có nội dung là nghiêm túc, thiên về giá trị trị liệu, nhưng không vì thế đó mà giảng đường nơi pháp thoại được diễn ra đó trở nên quá khô cứng. Cho nên bầu không khí của giảng đường nó phải sống động, người nghe phải có tinh thần phấn khởi, người dạy đó thì chia sẻ chân lý không mệt mỏi, không giấu nghề, người học đó tiếp nhận một cách chân thành. Thì tất cả những điều này đó đều do sự tương tác giữa người dạy và người học, mà quan trọng nhất vẫn là người dạy. Để lớp học được sống động đó, điều tối kỵ là không nên truyền thông chân lý Phật bằng cách nhồi sọ. Tại vì những nội hàm mê tín thuộc các tôn giáo nhất thần và đa thần, những điều tín lý về chính trị của một số đảng phái, nếu để cho người ta tự do lựa chọn á, thì người ta sẽ khước từ. Chính vì thế áp dụng giáo dục nhồi sọ, và không muốn người học cũng phải bắt buộc nghe. Đang khi về Phật pháp á, là người học cần phải thấy rõ giá trị chuyển hóa từ buổi pháp thoại cho đến đời sống thực tiễn, cho nên khích lệ để họ tình nguyện xung phong tham dự pháp thoại. Cần phải tránh thái độ học Phật pháp như là học vẹt để trở bài, tức là thuộc bài rồi lặp lại như là một cái máy nói, nhằm là khoe khoang thành tích về việc học hay là phục vụ cho các cuộc tranh biện vô bổ giữa những người bạn đạo, những người đồng tu. Cho nên người dạy cần phải khơi mở được giá trị vượt qua khổ đau của chân lý Phật, và đó là mục tiêu rất quan trọng. Làm được đó, nó sẽ giúp cho lớp học trở nên rất là sống động. Cũng giống như người hạnh phúc đó, thì càng đến sức khỏe. Và người nghe pháp muốn có được lợi lạc đó, thì cần phải hiểu thấu đáo và hành trì. Cho nên giảng sư và pháp sư cần phải giúp cho người học thấy rõ được các giá trị cốt lõi đó. Cái khéo và cái hay của pháp sư là trình bày chân lý Phật theo cách thức mà người nghe đó cảm thấy được khao khát, được lắng động tâm, chú tâm tuyệt đối, không để ý đến những vấn đề khác. Thì thường Phật tử ở miền Bắc đó thì có được cái tâm thành tính đó. Và khi thuyết giảng Phật pháp á, nếu mình chia sẻ 4 tiếng thì họ vẫn ngồi 4 tiếng. Nếu chia sẻ dài hơn họ vẫn ngồi dài. Thì chúng ta khó tìm thấy một cái bối cảnh đối tượng thích chúng tương tự ở tại miền Nam. Đó là nó có cái tâm khao khát lắng nghe chân lý Phật. Bởi vì ở miền Bắc người ta đã nhồi sọ trẻ vui nhà già vui chùa, cho nên đến tuổi về hưu 55 đối với nữ, 60 đối với nam đó, thì nhiều người mới vỡ chân lý Phật ra. Không ngờ rằng đó chân lý đó quá sâu sắc, mình đã nói là tuổi xế chiều rồi, cho nên họ phải tận dụng thời gian kể từ thời điểm nắm bắt được chân lý Phật, cố gắng nghe giảng rồi tu học. Còn đối với các đối tượng mà lứa tuổi đó là mầm non, thiếu nhi, thanh thiếu niên, mà người thuyết giảng chân lý đó trao truyền một cái kỹ năng làm thế nào đó để cho họ khao khát lắng nghe, quả là điều khó chứ không phải là không làm được. Ngày 14 tháng 7 2019 vừa qua thì nhân dịp nhận giải thưởng hiền sĩ về diệu pháp và triết học thì tôi có mặt ngay ngày chủ nhật thì tại Tích Lan đó, trong 7 thập niên qua thì có cái Dhamma School, tức là trường dạy Phật pháp vào ngày chủ nhật tại các chùa. Thì lần đầu tiên tôi chứng kiến, trước đây chỉ đọc trên sách thôi, thì trong một cái ngôi chùa diện tích thì khoảng từng gần 2.000 mét vuông thôi, chia ra nhiều lớp học, nhiều cái cấp học khác nhau. Tất cả các cháu thanh thiếu niên đến chùa mặc bộ đồ trắng hết, và họ cũng không có lớp học như tiêu chuẩn đâu, cái chia nhóm ra, không cần microphone. Mỗi một thầy cô giáo phụ trách khoảng chừng 5-30 người thôi. Nếu Phật giáo Việt Nam trên tổng số 19.000 ngôi chùa đều làm được việc đó đó thì lệ lạc cho nhân sinh biết mấy. Và khi quan sát đó và quay video clip truyền trực tiếp đó, thì người theo dõi sẽ thấy rất rõ là các cháu rất đam mê và lắng tâm để nghe những thầy cô giáo là cư sĩ hướng dẫn Phật pháp cho họ. Khi phát tâm lắng nghe Phật pháp bằng sự khao khát đó, thì họ sẽ nỗ lực ghi nhớ và ghi chép, và dĩ nhiên là đưa vào trong đời sống thực tiễn. Điều hai, trước khi dạy Phật pháp thì pháp sư buộc phải hiểu thấu đáo chủ đề mà mình chuẩn bị chia sẻ, bao gồm mà các ý tưởng chính, các ý tưởng phụ, rồi các nội dung mang tính ứng dụng, nhấn mạnh ở phần nào và làm giảm nhẹ phần nào. Mình phải lên một cái kế hoạch cụ thể hết, là chỗ nào đó là nhấn giọng, chỗ nào xuống giọng, chỗ nào nói hùng hồn, chỗ nào nói đầy cảm xúc. Nếu như mà mình làm một cái tính toán với chuẩn bị chu đáo như thế đó thì chắc chắn bài giảng là thành công. Mặc dù số lượng bài giảng đối với những người giảng sư kỹ lưỡng nêu trên đó là không nhiều, nhưng mà bài nào đó là bài đó. Ngày nay đó để thuyết giảng, quý vị có thể tra khảo tài liệu dưới ba dạng: sách in, sách e-book và audiobook hay là speaking book, tức là sách nói. Thì để có một cái chủ đề nào đó đó, quý vị chỉ cần đánh cái từ khóa vào trong phần search của Google thì lập tức á, trong tiếng Việt hay là tiếng Anh hoặc là cái ngôn ngữ nào mình muốn tìm kiếm á, xuất hiện hàng trăm thậm chí là hàng ngàn các đường link với những nội dung có liên hệ trực tiếp hoặc thỉnh thoảng là gián tiếp. Thì Wikipedia đó là một bách khoa toàn thơ mở, thì trong đó đó những khái niệm Phật học, nội dung Phật học, các bài kinh điển, luận văn học chú sớ, văn học tục tạng, văn học khẩu tục tạng, đều có giải thích rất rõ, nhất là bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Cho nên ai có năng lực tiếng Anh đó thì tra khảo các tài liệu khá phong phú. Ngoài ra thì còn có một cái mảng pháp thoại của các bậc tôn túc đi trước giảng về nhiều chủ đề khác nhau. Cho nên khi mình giảng về chủ đề nào đó đó, chúng ta chịu khó nghe rồi xem đọc những cái tài liệu có liên hệ, sau đó đúc kết lại, tái cấu trúc lại để cho nó có nội dung khác với và thậm chí là toàn diện hơn, hay hơn những cái bài giảng đã có trước đó. Soạn thì nhiều, nhưng mà viết lại đó thì càng phải tóm tắt. Người nào bị lệ thuộc vào bộ nhớ thì khó có thể giảng nhiều được, vì số lượng bài làm sao mình tiêu thụ thuộc lòng được. Cho nên chúng ta chỉ cần nhớ đại ý và khắc họa nó thành đó là những cái gạch đầu dòng với số lượng, với số 1, số 2, số 3, số 4, ABC để nhấn mạnh đâu là ý chính, đâu là ý phụ. Để cho pháp thoại có tính thuyết phục cao đó thì pháp sư phải nhập tâm điều mà mình nói. Còn việc mà mình xem á, cái gợi ý trong bài soạn chỉ để cho cái những ý tưởng chính mà mình cần muốn nói đó nó được bao hàm thôi. Chứ còn nếu mà mình thuộc lào những câu ý và tưởng ở trong đó, đó thì có lẽ là sẽ không có thể giảng nhiều được, nhớ nhiều được. Cho nên tuyệt đối không lạm dụng bộ nhớ, không nên biến bộ nhớ trở thành bách khoa di động. Thì bộ nhớ nào cũng do luật vô thường, đến lúc nào đó bảo hòa không nhớ được nữa, không nạp được nữa. Ba nhỏ, trong giờ chia sẻ Phật pháp đối với dạy đó thì chúng ta có thể có những nhịp ngắt qua việc chép ở trên bảng để người học có thể ghi chú được. Còn đối với những cái giáo tài bằng slide thì người học có thể mượn lại lưu trữ ở trong iPhone, iPad, laptop, desktop của mình và ôn lại khi cần thiết. Thì dù là giảng giảng giang đại hải hay là giảng có dịp ngắt thì giảng viên Phật pháp cần phải tạo cơ hội cho người học ghi chép được các ý tưởng chính. Đó là khung xương. Bất cứ một bài pháp thoại nào nó cũng nên trình bày có ba phần. A đó là phần nhẫn nhập để cho nó nhẹ nhàng, thoải mái, ấn tượng, khó quên. Thì có thể dẫn nhập bằng một cái câu chuyện ngắn, câu chuyện cười, câu chuyện dân gian, một ngụ ngôn, là một dụ ngôn của Phật giáo hay là phi Phật giáo ở trong nước hay là nước ngoài. Thì phần kể chuyện này nó làm cho cái không khí của bài pháp thoại cho nên nhẹ nhàng hơn. Và sau đó quý vị có thể dừng một vài giây để đặt câu hỏi cho mọi người suy nghĩ coi ý tưởng của câu chuyện đó là cái gì. Có thể mời 2 người, 3 người để tạo cái tính tương tác. Rồi sau đó đó chúng ta mới đánh giá rằng là cái nội hàm chính của câu chuyện này bao gồm như sao. Bằng cách đó cái người mà ta lỡ đánh giá sai về nội hàm của bài giảng đó thì họ sẽ nhớ trọn đời. B, giải thích nội dung chuyện, các khái niệm học thuyết mà mục đích của nó là thúc đẩy tư duy trí tuệ độc lập hướng đến việc khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo những quyển sách mới, những nội dung mới, những ý tưởng mới thì chúng ta cần phải sử dụng để mà minh họa giải thích cho chuyên đề Phật pháp mà mình đang chia sẻ. Trong phần nội dung chính thì mình có thể để mỗi một ý chính là con số 1, 2, 3, 4, v.v. C, áp dụng thực hành. Giảng pháp là để hướng đến cuộc sống thực tiễn. Do đó, dầu đa văn, hoạt bát, lỗi lạc cái nào đi nữa thì các vị pháp sư đó cũng cần phải giảng các nội dung gắn kết và liên hệ đến cuộc sống cụ thể thì phần lợi lạc nó mới lớn được, nó khác với các môn học thông thường. Thỉnh thoảng thì vị giảng sư có thể ngừng lại đặt những câu hỏi nhằm tái sốc lại cái sự theo dõi bài giảng của người học. Còn ở trên trình độ đại học trở lên đó, thì cái phần mà hỏi lại là lúc đó cũng không cần thiết. Chủ yếu là sinh viên đó là tiếp thu được phương pháp và tự học bằng sự tự nghiên cứu trong thư viện. Bốn nhỏ, sau khi giảng dạy, nhà giáo Phật học và người nghe chân lý Phật đó phải cam kết rằng đó tiếp tục sống với chân lý Phật, đạo đức Phật, để mở tâm từ bi, tâm trí tuệ, sự hài hòa, tăng trưởng, phát triển cho bản thân, gia đình, cộng đồng, quốc gia, châu lục và toàn cầu. Sống chân lý Phật dạy là nghệ thuật làm gương về những gì mà mình đã thực hiện được hoàn thiện trong cuộc sống, bao gồm trí tuệ, đạo đức và thiền định. Thuật ngữ Phật học Hán Việt đó, gọi đó là thân giáo, tức là giáo dục bằng sự gương mẫu của cuộc sống. Gương mẫu cuộc sống phải thể hiện qua các hành động của thân và lời nói. Còn khẩu giáo là giáo dục bằng lời, nó quá phổ biến rồi. Ý giáo là giáo dục bằng tâm, thì chỉ có tâm ấn tâm, tâm truyền tâm giữa hai người ứng hợp và cảm nhận được cái dòng chảy tha tâm của người khác đó, như chính ở trong cơ thể của mình. Khi giảng bài mới nằm trong chuỗi các bài giảng thì chúng ta phải xem lại là trong các cái bài giảng cũ mình đã nói cái gì rồi, thì tránh cái tình trạng là lặp đi lặp lại nhiều lần một vấn đề, đồng thời xác định đâu là những cái nội dung mới, đâu là những bài giảng mới để mình theo dõi và phát triển. Thì để có những cái chuyên đề mang tính thời sự đó, thì các thầy các sư cô chịu khó chọn vào trong Google á, đánh cái khái niệm ngày thế giới hay là ngày quốc tế, thì lập tức nó xuất hiện một cái danh mục tất cả những cái ngày của thế giới trải qua từ tháng 1 cho đến tháng 12. Thì bằng cách này đó thì chúng ta sẽ chọn các chuyên đề thời sự đó gắn kết với quan điểm Phật học, cách thời ứng Phật học, là cách phân tích về, cách ứng dụng về cái chủ đề đó. Phần 2, nguyên tắc thiết thực hiện tại. Đây là một trong 6 nội dung chính giới thiệu bản chất chân lý được Đức Phật truyền bá. Nếu chúng ta sử dụng tính thực tiễn về phương diện kết quả làm thước đo, thì yếu tố vượt trội của chân lý Phật đó là mang lại sự thiết thực trong đời sống thực tiễn, chứ không phải là chờ gần khi qua đời hoặc là đã khi qua đời lúc đó mới thừa nhận giá trị chân lý Phật là cao quý. Ở các nước xã hội chủ nghĩa đó, các vị nguyên thủ quốc gia dầu rất có thiện cảm với đạo Phật, nhưng mà ý thức hệ chính trị đó họ đi theo là ngược với đạo Phật, cho nên đó, ít khi nào mà là nói về cái giá trị đó. Cho nên chúng ta cần phải gắn kết cái lời Phật dạy với giá trị thực tiễn. Về bản chất là lời Phật là thực tiễn, và chứng minh được điều đó là có thực tập là có kết quả, có áp dụng là có an lạc hạnh phúc. Để pháp thoại mang tính thực tiễn đó, thì chủ đề và các nội dung chính phụ phải đi sát sườn với cuộc sống, để phân biệt khái niệm pháp lỗi và pháp giác. tức là lỗi cây đó. Thì theo mặc định, các nhà hoằng pháp tại các nước Nam truyền đó thì chú trọng chích nguyên văn lời Phật dạy. Thì theo đó đó giải thích những gì cần thiết thôi, chứ không có đào sâu. Thì lúc mà tôi học tại học viện, lúc đó thì trường gọi là trường Giáo Pháp Phật Việt Nam, thì trưởng là Hòa Thượng Minh Châu đó dạy kinh Trung Bộ, thì ngài thường chọn đó là một cái giọng đọc, thường đó là Thượng Tọa Tâm Hải đó, thì tôi sẽ đọc một đoạn, sau đó Hòa Thượng kêu ngưng lại, Hòa Thượng mới giải thích ý tưởng chính của đoạn đó là cái gì. Chứ Hòa Thượng hiếm khi nào phân tích cái nội dung, cái chủ đề của tác phẩm. Ở đây tức là bài kinh, rồi các đề ý chính, để các cái đề cương chính, đề cương phụ. Như vậy là khi mà mình gắn sát với cuộc sống đó, thì lúc đó đó chúng ta đành phải chọn cái phương pháp là giảng pháp giác, pháp vỏ cây. Mà các nhà sư Nam Tông thì người ta không có khích lệ vấn đề này. Khi giảng các chuyên đề nâng cao và chuyên sâu cho các đối tượng đã hiểu sâu về Phật giáo, thì đi theo phương pháp pháp lõi là rất thành công. Bởi vì cái thuyết thông thường người ta đã nắm hết rồi, thậm chí là nắm rất vững nữa là khác. Chỉ có phần cốt lõi, những cái giá trị chính yếu đó, thì không phải ai cũng nắm bắt được. Do đó khi giảng mà gắn liền với những vấn đề thời sự nó đang diễn ra trong tuần hoặc là trong tháng, thì việc đó ai cũng biết. Cho nên lấy các sự kiện đó làm nội dung để minh họa cho bài giảng, thì đảm bảo người nghe rất là dễ hiểu. Thì bản chất cái câu chuyện hay cái sự kiện nào đó họ đã biết rồi, bây giờ đó là phân tích ứng dụng vào trong tình huống ta, thì người ta sẽ hiểu rõ hơn. Hay nói một cái khác là phần lớn các nội dung được trình bày trong pháp thoại phải gắn liền với cuộc sống. Bài pháp phải khởi đi bằng thực tiễn, chạm trán với thực tiễn và lấy kinh nghiệm từ thực tiễn. Về tính thời gian thì nội dung của bài pháp thoại nên xoay trọng tâm vào các vấn đề hiện tại, tối thiểu là 75%. Còn những vấn đề thuộc về quá khứ và tương lai đó thì sử dụng một cách có chọn lọc. Bởi vì ký ức về quá khứ sẽ làm cho chúng ta bị hâm nóng khổ đau. Còn nói quá nhiều về tương lai thì sẽ dẫn đến sự lo lắng và căng thẳng. Tập trung vào hiện tại và đầu tư vào hiện tại có phương pháp thì chúng ta sẽ đạt được các ước mơ. Và giảng Phật pháp bằng các ý tưởng, rồi hình ảnh, minh họa, ví dụ của hiện đại đó, thì người nghe nó sẽ rất là dễ nhớ, rất ấn tượng. Hay nhỏ, nguyên tắc cái nhìn như thật. Tôi xin trích dẫn một đoạn trong quyển What the Buddha Taught, Đức Phật dạy những gì. Hòa Thượng Juan Bola là tác giả, khẳng định rằng chính đạo Phật là thiết thực, nhìn vào cuộc sống và thế giới. Đạo Phật nhìn sự vật một cách như thật. Đạo Phật không lừa dối, ru ngủ bạn vào cuộc sống thiên đường. Đạo Phật nói với bạn một cách chính xác rằng bạn là gì, thế giới xung quanh bạn là gì, chỉ cho bạn con đường đi đến tự do hoàn toàn an tịnh và hạnh phúc, chính là mục tiêu của đạo Phật. Do đó việc chia sẻ chân lý trên nền tảng của chánh kiến, tức là tầm nhìn chuẩn xác, và chánh tư duy, tức là tư duy có phương pháp theo chiều hướng tích cực, thì người tu học thông qua các bài pháp thoại đó sẽ có được nhãn kiến về Phật pháp sâu sắc, cho nên sẽ không sống một cách hưởng thụ khoái lạc áp sát, khoái lạc giác quan và ép sát để trừng phạt cơ thể. Về ý tưởng như thật á, thì thực ra đó là cái khái niệm khác của nhân quả. Trong một đoạn kinh đó, Đức Phật có dạy rằng nếu có người làm 10 điều ác, rồi một tập thể quần chúng đông đảo đến cầu xin, chấp tay mong rằng người ấy sẽ được sanh lên cõi lành. Nhờ sự cầu nguyện như vậy, người đó sẽ đạt được mọi ước muốn. Nhưng trên thực tế đó, do cầu khoản vô ích, cho nên những người làm 10 điều ác sẽ bị rơi vào quả ngục, như một người qua một tảng đá vào trong hồ nước. Rồi số đông quần chúng đến cái cầu xin, sự cầu xin trong trường hợp này là vô ích, vì tảng đá ấy với sức mạnh của nó không thể nổi lên, không thể trôi vào bờ như là cầu xin của quần chúng. Thì đây là lời Đức Phật dạy trong kinh. Nhân sự kiện Đức Phật đến sông Hằng để tạo sự thắc mắc và tò mò của quần chúng, họ mới quay quần hàng vạn người. Lúc đó Đức Phật mới đưa ra cái câu chuyện ảnh dụ này để nhắc nhở những người tu học Phật đó, là cần phải lấy sự thật đó, làm nền tảng. Là sự thật nó gồm có nhiều phương diện. Phương diện thiết thân nhất đó, đó là nhân quả. Giữa nó thì có duyên. Ba nhỏ không bận tâm vào các vấn đề siêu hình. Trong kinh Thương Ưng và kinh Di Giáo đó, Đức Phật có tuyên bố giống nhau: này các đệ tử, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ tuyên bố một điều, đó là chỉ ra con đường khổ đau và đạt được kết quả an vui hạnh phúc. Và tất cả các vấn đề còn lại đó, nói một cách đó, nôm na đó, chỉ là phương tiện đó, dẫn dắt người chưa hiểu biết chân lý Phật đó, đi vào đạo thành công. Cho nên nên nhớ dụ ngôn lá trên tay và lá trong rừng, nói về tính thực thực tiễn, về tri thức mà người giảng Phật Pháp đó, không nên nhân cái cơ hội đó để khoe cái kiến thức đầy ắp ở trong tâm của mình, mà là việc giảng chân lý Phật đó, như là cái cơ hội để giúp cho mọi người hiểu thấu đạo. Cho nên xem á, những lời dạy có chuẩn lọc là lá trên tay, còn những bài pháp thoại thích cái gì giảng đó đó, nó quá nhiều thì gọi là lá trong rừng. Thì chúng ta thấy là cái tinh hoa đó của lá để được chọn lựa là những thứ cần thiết, mà tượng trưng cho những thứ rất là cần thiết. Còn lá trong rừng là tượng trưng cho những thứ mà người cũng có thể là hay, nhưng mà chưa thật sự có nhu cầu để sử dụng trong thời điểm đó. Cho nên là pháp sư đó cần phải lấy tinh thần này giảng cho quần chúng nghe những gì tôi thuộc về lá trong tay, chứ không phải là lá trong rừng. Văn học Pali nói chung, kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng nói riêng, đề cập đến 10 câu hỏi mà về bản chất Đức Phật gọi đó là câu hỏi siêu hình hay là câu hỏi vô ích. Để đứng trước 10 câu hỏi này đó, Đức Phật không phải là không biết, nhưng mà Ngài cố tình giữ thái độ không bắt thời giờ, không quan tâm, không bận lòng. Thì 10 câu hỏi này đã gồm như sau: thế giới là thường trú hay vô thường? Thế giới là hữu biên hay vô biên? Thì mỗi một cái câu như vậy nó tách ra là 2 câu nữa, cho nên là thành 4. Thì sinh mạng và thân thể này là 1, sinh mạng và thân thể này là 2. Như Lai đó, sau khi chết có tiếp tục tồn tại hay không tồn tại, hoặc là vừa có vừa không tồn tại, hoặc là chẳng có chẳng không tồn tại. Về bản chất đó, thì Đức Phật hiểu rất nhiều thứ bao gồm những thứ này, nhưng mà Ngài không cống cao để thừa nhận mình là tác quyền của những điều giảng dạy đó. Cho nên chủ trương Đức Phật là không có bí mật pháp, không có gì đó là giấu ẹm ở trong lòng bàn tay, tức là nói thiết thực, nói cụ thể. Còn các câu hỏi nào nó không trực tiếp mang lại lợi ích cho tha nhân, cho cộng đồng đó, thì để một dịp thuận lợi khác, chứ không phải là bác bỏ đó, vì nó chưa cần thiết được đề cập trong cái bối cảnh nhất định. Để phát huy được tính thiết thực đó, thì chúng ta phải nhận diện và vượt qua được các chấp thủ về chi kiến trên đời. Chấp thủ nó bao gồm có tài kiến, rồi kiến trù lâm, tức là cái quan niệm sai nó rối bời giống như là rừng rậm ấy. Kiến quang dung, tức là chưa có người chăm sóc để phát huy. Kiến hí luận, tức là ngồi gặp nhau tụi ba tụi bảy ấy, là trao đổi chuyện trong ngoài phố, những cái chuyện phần lớn không ăn nhập gì với mình. Rồi cần phải thấy cái tà kiến đó dẫn đến sự não hại, cho nên người thuyết giảng Phật pháp phải giúp cho người nghe đó đạt được sự buông bỏ các nơi không bị điểm đau bằng cách đó là vượt qua các loại tà kiến này. Còn về bản chất thực tập của Phật dạy đó thì nó không bị vô thường chi phối như Đức Phật đã khẳng định như sau: đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc vào các quan niệm thế giới là vô thường hay thường còn, là hữu biên hay là vô biên, là sinh mạng hay là thân thể, hay là một tổ hợp nào khác. Cho nên là Đức Phật khẳng định là từ lúc giác ngộ cho lúc qua đời suốt 45 năm đó, Ngài thống nhất một quan điểm thôi, đó là vạch mặt chỉ tình khổ đau, chứ là đang thực tập để vượt qua khổ đau. Ngoài ra đó, về tính thực tiễn đó, thì Đức Phật còn đề cập đến đó, lời khuyên đó là mọi người hãy tự mình thắp nút lên mà đi, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một người khác, dùng chân lý để làm nơi nương tựa, dùng đạo đức làm nơi nương tựa, phao nương tựa và bất cứ một cái điều kiện hoàn cảnh nào. Bốn nhỏ: đề cao tính nhân bản. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bài kinh điển mẫu nhất nói về việc đề cao con người. Khi Đức Phật khẳng định rằng đó, con người là tối ưu trong vạn vật, tức là vượt trội hơn Thượng Đế và các thần linh. Về chân lý tuyệt đối đó, thì Thượng Đế chưa từng có thật, chỉ là chỉ biểu tượng một cái thiện thôi, cái đạo đức, cái dấn thân. Khi bị xuống tinh thần vô các nghịch cảnh thì chúng ta hãy nhớ nhẩm câu sau đây: tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ sinh. Trong quá trình trôi lăn thì mọi người đã bị dướng chỗ này, kẹt chỗ kia, nhưng rồi đó phải thấy rất rõ rằng là tiềm năng thành Phật sẽ giúp cho chúng ta trở thành người hữu dụng. Về học thuyết nhân bản Humanism đó, thì nó ra đời vào năm 1868 hay là 1888 vậy đó. Thì lúc đó nó là con đẻ của phong trào Enlightenment Era, tức là phong trào giác ngộ. Và từ đó nó dẫn đến cái đỉnh cao, đó là tạo ra chủ nghĩa thế tục Secularism, tách rời cái ảnh hưởng của Công giáo La Mã ra khỏi đời sống chính trị, văn hóa, xã hội và các phương diện khác nói chung. Cho nên mỗi người là chủ nhân của nghiệp, là thừa thừa của nghiệp, là thai tạng của chính mình. Và nhận thức này đã giúp cho chúng ta đề cao tính trách nhiệm của cá nhân trong từng lời nói và việc làm. Còn Kinh Pháp Cú thì khẳng định rằng là Đức Phật đó chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc thôi, còn đi đường không đi đường đó là lỗi của người học, chứ không thuộc về đạo sư đó. Tức là sau khi nỗ lực làm tất cả những việc tốt nhất có thể, nhưng mà nhà trường vẫn không dứt quán, khi thì chủ trương cái này thì khi thì chủ trương cái khác, làm cho cái tính tập trung của nó không được cao. Cho nên nhớ đến lời Phật dạy là Đức Phật á, là bậc thầy chỉ đường, còn tất cả những gì mà chúng ta cần làm á, mình phải tự làm chứ không thể nhờ người khác làm được. Và đây là một trong những yếu tố đề cao tính nhân bản. Và cũng trên thằng đó đó, Đức Phật không có khích lệ ai lệ thuộc vào Ngài. Còn về vấn đề thanh tịnh hay là nhiễm mô đó, thì theo Đức Phật á, là do chính hành vi và thói quen của con người tạo ra. Như Kinh Pháp Cú 165: tự mình làm thanh tịnh, tự mình làm nhiễm ô, không ai thanh tịnh ai, không ai nhiễm vô ai, dầu cho cha mẹ, bạn bè, vợ chồng có cái nhiệt quyết muốn làm dùng để mang lại cái giá trị cho cái người mình quan tâm đi nữa, cô không thể thực hiện được. Điều 3, xin lỗi, phần 3, nguyên tắc trực quan hóa. Màu nhỏ, khái niệm và đối tượng áp dụng. Thuyết pháp bằng góc độ trực quan đó thì nội dung bài pháp sẽ trở nên rất sống động. Lý do đó, trực quan thì phải dùng đến các phương pháp nghe và nhìn hiện đại. Nếu đối tượng thính chúng là những trẻ em thì việc sử dụng các bài pháp thoại có minh họa hình ảnh đó sẽ giúp cho các cháu tiếp thu bằng trực quan nhanh chóng hơn. Như mình mô tả đâu là con cọp, nếu chưa đi sở thú á, thì nó là con cọp, nó giống như con mèo mà nó to, nó khoảng gấp 20 cho đến 40 lần con mèo, người ta có thể hình dung được. Và thứ hai đó, con mèo thì chỉ ăn chuột, còn con cọp, con sư tử ăn đủ thứ con, nhỏ hơn đó, yếu hơn đó. Con mèo thì nhát, mà con cọp, con sư tử thì rất điềm tĩnh. Thậm chí là mình dùng cái cây hay là vật hung khí tấn công vào con mắt của nó ở một khoảng cách cố định còn lại 1 cm thôi, chúng vẫn không nháy mắt. Vì cái phản xạ của chúng đo được rằng là với cái tốc độ đó, cái hung khí đó có thể tiếp xúc được cái mình hay không, chứ nó không có lo sợ lung tung. Cho nên dùng hình ảnh sẽ làm cho người học dù là trẻ em hay người lớn nhớ rất là dài. Thì kế bên trường đại học Oxford thì có cái viện bảo tàng khoa học đánh dấu khoảng gần 400 năm phát minh khám phá của con người về mọi lĩnh vực. Thì viện bảo tàng đó là trưng bày tất cả các hình ảnh thu nhỏ bằng các mô hình. Nhưng mà nhìn vô là mình có thể thấy rõ được vào cái giai đoạn đó, với cái công nghệ đó phát triển được cái máy móc đó. Chứ còn ngồi mình mô tả rồi cái người nghe phải tưởng tượng và hình dung thì 10 người là tưởng tượng 10 kiểu khác nhau. Để phương pháp trực quan được tốt thì điều tốt nhất là ngoài ngôn ngữ hình ảnh thì phải sử dụng ngôn ngữ cảm xúc liên hệ đến mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý hình dung. Áp dụng phương pháp trực quan hóa trong giảng dạy Phật pháp cho trẻ em và người lớn thì không chỉ là hấp dẫn linh động mà còn mở ra nhiều cái hiệu quả lớn. Thì chùa Giác Ngộ đang biên soạn hoàn tất bộ Đạo Đức Phật Giáo gồm có 12 tập ứng với các sách giáo khoa trong từng năm học. Mỗi sách giáo khoa đó thì đối với lớp 12 giờ xuống thì việc mà minh họa bằng hình đó sẽ giúp cho người học nó nhớ dài lắm, đặc biệt là trẻ em. Thì hiện nay tức là bản thảo đã xong, đang chờ và tìm kiếm người vẽ đạt yêu cầu để mời hợp tác. Thì khi mà chương trình này được áp dụng thì chắc chắn sẽ giúp cho việc mà sinh hoạt tuổi mầm non và thiếu nhi được thành công. Trước mắt là ở chùa Giác Ngộ, sau đó nhân bản rộng ra ở các ngôi chùa khác. Hai nhỏ, nhu cầu của trực quan hóa. Một trong 6 đặc điểm chân lý của Đức Phật là đến để mà thấy. Ở đây đó, chúng ta thấy là nó có 3 động tác. Động tác 1 là phải đến tận nơi. Động tác 2 là sự quan sát. Động tác 3 là thấy rõ, thấy thấu đáo các giá trị nếu áp dụng những lời Phật dạy này vào trong đời sống thực tiễn. Cho nên đến để mà thấy là một tiến trình trực quan sinh động. Về bản chất thì triết lý Phật giáo là rất cao siêu, cho nên giảng dạy phải có kỹ năng chiều sâu mới có thể dẫn đến hiệu quả cao. ba nhỏ. Các phương tiện trực quan hóa, thứ nhất là phương tiện truyền thống, chủ yếu là sử dụng là bản viết nè, bản ghim nè, bản lật. Thì cái phương tiện này nó chỉ thích hợp với một cái lớp học á, không gian này nhỏ và số lượng người tham dự không có nhiều. Chứ còn lớp học và của học viện phải Việt Nam chúng ta nó dài đến mấy chục mét. Mà nếu mà dùng mà cái bản ghim hay là bản lật á, bản viết giấy hay là bản viết phấn á, thì những người mà họ ngồi từ cái vị trí chính giữa của cái tòa nhà đó đã mờ mắt rồi, nhìn không thấy rồi. Ngoài các phương tiện truyền thống, chúng ta nên mạnh dạn sử dụng các tiện ích kỹ thuật số như là trình chiếu bằng máy phóng ảnh, rồi cho nghe các âm thanh ở minh họa, mở các video clip có nội dung chất lượng cao để giải thích. Thì việc mà nội dung Phật pháp đưa vào trong não trạng của người nghe nói chung và thanh thiếu niên nói riêng đó chắc chắn là khó quên được. Khi ta quên đó, thì ta nhớ và liên tưởng đến hình ảnh đó, thì tự động các nội dung đó nó được trỗi dậy thôi. Đề cập đến trực quan bằng thị giác đó, thì chúng ta nên sử dụng các vật dụng, các dụng cụ, các mẫu vật, các ba nô, các dáng, rồi hình tượng, tranh, ảnh, hình vẽ, biểu đồ và bản đồ. Vậy là phải trưng bày ra, hoặc là dưới dạng các cái dụng cụ vật á, bằng hiện vật, hoặc là dưới dạng chụp ảnh lại, hoặc là quay video clip lại để mở lên cho mọi người cùng nhìn thấy. Nhưng mà mình nói người không có mặt khó hình dung được lắm. Phương pháp trực quan hóa bằng thị giác á, có nhiệm vụ chính là gợi mở các ý tưởng, tạo sự hình dung để giúp cho người đọc, người nghe hiểu rõ được các vấn đề mang tính trừu tượng và cao siêu. Siêu vật lý đó gọi là metaphysics. Đó là những thứ mà nó liên hệ đến tư duy, nó tồn tại trong não con người. Ví dụ như các cái điều mà khổ đau nè, hạnh phúc nè, niết bàn nè, nó thuộc về đó là siêu học hết. Còn phương pháp trực quan hóa là giúp cho người học đó, từ những cái cao siêu khó hiểu được hình dung và được hiểu một cách đơn giản. Về trực quan hóa bằng thính giác đó, thì chúng ta nên nhớ đó là có hai loại âm thanh chính. Loại thứ nhất đó là kinh điển, tức là chân lý Phật dạy dưới dạng sách nói, hoặc là audiobook, hoặc là speaking book. Thì dạng này đó nó giúp cho người xem đó gây ấn tượng lớn. Ngoài ra nó còn có các bài đạo ca, thiền ca, chuyện kể rồi, và nhiều cái tài liệu có liên quan. Nếu chúng ta có hệ thống máy chiếu thì nên sử dụng các minh họa mang tính kỹ thuật số đài để cho người học có dễ hình dung, và khi họ đi hiện trường không cần phải tốn nhiều thời giờ, thì dựa vào các cái thành quả của những người nghiên cứu trước đã công bố, chúng ta tận hưởng được các thành quả đó là tiếp tục phát triển thêm những điều mà những tác giả trước đó chưa đề cập, để giúp cho người học đó có thể góp phần trực quan hóa lời Phật dạy. Về việc phối hợp giữa thị giác và thính giác đó, thì chúng ta phải hiểu rất rõ hệ thống thần kinh của hai thứ này nó liên kết nhau. Hễ bị điếc thì thường á cũng là bị câm. Cho nên khi mà bị người ta chọc tức á, nó không có khổ. Còn á người bị điếc á, mà không bị câm á, thì dễ tạo ra các cái phản ứng bức xúc khi nghe những điều, khi thấy những cái điều mà mình không hài lòng. Để phối hợp giữa thị giác và thính giác đó, thì ngoài minh họa trên trường lớp, các video clip vừa có âm thanh và hình ảnh, nên tổ chức các buổi học dã ngoại nhằm phục vụ các hoạt động từ thiện và nghiên cứu, để giúp cho người giảng dạy Phật Pháp đó, hiểu chân lý Phật một cách sâu sắc hơn. Phối hợp giữa thính giác và thị giác đó, sẽ giúp cho người học đó, ấn tượng không thể quên, và sau đó có thể chia sẻ lại cho những người khác bằng tiến trình bắt chước. Hoặc là thỉnh thoảng chúng ta có thể chọn những bộ phim ngắn, những loại short movie thì nó có khoảng chừng 5 phút mà nội dung của nó là giáo dục cao. Và trong thời hiện đại này đó thì YouTube nè, Facebook cho sử dụng miễn phí và thậm chí trả tiền tác quyền cho người đăng ký chính thức. Thì mình minh họa bằng một clip có nội dung thích hợp hoặc là tương thích đó, thì người học sẽ nhớ rất dài, ấn tượng khó quên. Về bản chất đó thì Phật giáo không phải là con đường tín ngưỡng, cho nên là đến với đạo Phật để mà cầu phúc đó, là một điều rất là đáng thương. Cho nên nhiệm vụ của tăng ni đó là làm thế nào để khai sáng cho người học những nội dung sâu sắc. Mà muốn như vậy đó thì bản văn của người giảng dạy Phật Pháp đó, phải nắm vững từng nội dung Phật Pháp mà mình sẽ giảng dạy. Điều quan trọng hơn đó là các giảng sư phải nhấn mạnh đến việc định hướng các mục đích thực hành nhằm chuyển hóa các nỗi khổ và niềm đau để góp phần xây dựng cuộc sống bình an cho người nghe. Thì giờ phần này thì tôi khuyên các thầy các sư cô, trong lúc mà mình đang còn học nè, thì mỗi một tháng mình có thể đầu tư một clip ngắn tập làm cho quen. Nhất là ai có nhu cầu sau khi tốt nghiệp làm giảng sư liền, thì mỗi một clip nó khoảng chừng 10 phút thôi, chọn một cái chuyên đề nào đó và chuẩn bị thật là kỹ, rồi nhờ người khác quay giùm cho mình. iPhone bây giờ là quay được hết với cái chất lượng Full HD, rồi mình xem tới xem lui, biên tập lại, dùng các phần mình biên tập để mình biên tập lại, cắt bỏ bớt những cái điều lượm thượm dài dòng. Thì sau khi tốt nghiệp mình có đủ các kiến thức và kinh nghiệm để chia sẻ và giải thích cho người học, và post lên trên kênh YouTube, kênh Facebook nếu nội dung hay, trình bày sáng tạo, rồi giọng ngọt ngào, phong thái thiền vị đó, thì các cái clip đó nó được lan truyền rất là nhanh. Trên Facebook Thích Trật Tự của tôi đó, thì tôi làm một cái thống kê là những clip nào á có khoảng chừng 2 phút đến 3 phút, thì cái câu chữ đó nó bằng nửa trang thôi, và đi ghi điều 1, điều 2, điều 3, điều 4 cho ta dễ nhớ, thì có những clip á, người xem á, lên tới 1 triệu, 2 triệu lượt được view. Đang khi những cái bài giảng mà có nội dung sâu á, thì số lượng nghe nó khoảng 10.000, 20.000 hết rồi. Rồi các bài giảng thì nó không có minh họa. Bài giảng thì chỉ có người nói và người nghe thôi. Đang khi những cái clip ngắn á, thì là có tính minh họa bằng hình ảnh để tức là khai thác góc độ trực quan ở người nghe. Ví dụ như một nhà triệu phú muốn đề cao về giá trị của đồng tiền do chúng ta làm từ mồ hôi và nước mắt, cho nên móc từ túi ra, chẳng hạn như tờ 50.000 đồng, sau đó là kêu 3 sinh viên bước lên, và mỗi một sinh viên sẽ được nhận một cái tờ 50.000 đồng đó, bỏ nó xuống dưới đất, lấy chân dẫm đạp lên, Còn sinh viên khác được yêu cầu là lấy tay đó bóp và nhồi cái tờ giấy lại cho nó nhăn nheo. Là một người khác á thì dùng nước miếng phỉ nhổ lên cái tờ giấy tiền đó. Thì về phương diện nguyên bản á thì cả ba loại tiền 50.000 này đó là bị chà đạp. Nhưng mà giá trị thật của cái 50.000 đồng đó vẫn còn nguyên. Nên là lấy cái đồng tiền, cái tờ giấy tiền đó vừa bị phỉ nhổ lên, là chà đạp lên, là làm cho nhăn nheo, đem ra ngoài mua vật dụng, thì chúng ta vẫn được người bán hàng bán. Và từ đó kết luận lại, đây là một cái bài học trực quan rằng đó, là giá trị của con người trải qua bao nhiêu cái sự bầm dập, lên voi xuống chó, thành công thất bại, nỗi hàm quan, những sự bất công, vân vân, không vì thế mà giá trị thật của mình bị mất đi. Nếu mà các thầy các sư cô sử dụng cái này đưa vào trong cái tư vấn về trầm cảm á, người trầm cảm là cái người mà bị mặc cảm tự ti lớn, họ không giao du tiếp xúc gì với ai, chậm lừ đừ, mệt mỏi, chán trường, tuyệt vọng, nỗ lực tự tử, buông bỏ hết mọi thứ, nhất là vừa mới trải qua những cái thất bại, bao gồm thất bại trong tình yêu, thất bại trong kinh doanh, thất bại trong bạn bè, rồi không được người khác hiểu, vân vân. Thì lúc đó đó mình đưa cái hình ảnh này ra và làm cái công việc đó, thì cái đó nó gọi là gì? Là phối hợp giữa trực quan nghe nhìn. Nhìn ở đây đó là thấy đồng tiền cụ thể, và nghe đây là cái tương tác với cái sự diễn đạt của người đưa ra cái bài học này. Thì hiện nay đó chúng ta thấy là thỉnh thoảng thì sư Dứt Hạnh đó sử dụng giảng dạy bằng trực quan này cho một số cái bài giảng cụ thể. Chẳng hạn như năm 2008 thì sư Dứt Hạnh ra giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm, người thân tôi chết sẽ đi về đâu, thì ngài mới cầm ra một cái hộp quẹt, và hộp quẹt đó rất là to, hộp quẹt của phương Tây á, to đùng thế này nè, và lấy ra một cái que diêm châm lửa đốt cho cháy cho đến gần hết rồi mới bỏ xuống trên bàn. Rồi ngài mới hỏi giờ cái hướng đi của lửa này về đâu. Thì đối với rất nhiều Phật tử thì đó là lần đầu tiên mình mới tương tác bằng cái giáo dục mà nghe nhìn đó. Nhưng thực ra thì ngài cũng lấy lại từ cái ảnh dụ trong kinh Bali thôi, là hướng đi của lửa sau khi lửa tắt là không thể tìm được. Lửa tượng trưng cho tham ái và phiền não nói chung. Còn cái que diêm là bằng gỗ đó, gọi là nhiên liệu không? Hay là vật liệu đó, thì đó là những cái loại phiền não để hỗ trợ. Và khi mà tâm tham ái và cái phiền não còn á, thì chúng ta nhiên lửa sanh tử và tiếp tục mới bị tái sinh chi phối. Còn sau khi chết á, thì người ta sẽ tái sinh, mà với cái mắt phàm của chúng ta sẽ không biết là người đó sanh vào gia đình nào, tiếp tục làm con người, hay là bị rớt xuống các loài động vật, hay là sanh ở đất nước này, hay là có mặt ở đất nước khác, quả địa cầu này hay là quả địa cầu khác, thì cái đó là rất khó xác định được. Còn về nguyên lý tái sinh đó thì chúng ta hiểu là nhân nào thì quả báo đó. Còn xác định rõ thì chỉ có những người thì chứng đắc và giác ngộ thôi. Còn những người còn lại thì đâu được cái năng lực đó. Cho nên là thay vì mình nói lý thuyết vậy thì người ta nghe người ta khó hiểu, thì lấy cái học hoặc diêm ra là minh họa, nương vào cái hình ảnh đó thì người ta sẽ nhớ một cái rất là trọng tâm. Thì chùa Giác Ngộ thì mỗi chiều thứ bảy đó vào lúc 2:30 có cái lớp mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 cho đến tuổi 13, thì các cháu được hướng dẫn bằng máy chiếu, tức là khi mà mình dạy một cái kỹ năng nào đó thì mở cái kỹ năng đó lên. Hiện nay thì trên YouTube là có rất nhiều trường mẫu giáo người ta làm những cái clip kỹ năng, vừa có tham khảo nước ngoài mà vừa có tự sáng tạo trong nước. Dù không hiểu ngôn ngữ, chỉ cần quan sát một cách thông minh chút thôi, thì chúng ta có thể đoán được nội dung của clip này nó là được 50-70%. Và đằng khi các cháu, nhiều cháu rất thông minh, cho nên đã vừa xem vừa nghe cái lời đối thoại ở trong những clip minh họa là có thể bắt chước được, làm được và không quên. Đó là những cái hỗ trợ tạo ấn tượng cho người học, gây cảm xúc tích cực từ kinh nghiệm bản thân để giúp cho người nghe Phật pháp thâm nhập được chân lý Phật. Chuyên đề này thì tôi dạy rất là vắn tắt, thay vì nó là 90 phút thì tôi chỉ tập trung ngắn gọn trong vòng 20 phút thôi, xin lỗi, trong vòng 1 tiếng thôi. Thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ nắm vững được những tiện ích này. Cho nên ai chuẩn bị kỹ lưỡng những cái phương tiện nghe nhìn thì đảm bảo là thuyết giảng là thành công. Là khi ở tại chùa riêng của mỗi người đó, thì việc mà thiết lập một cái hệ thống như máy chiếu hỗ trợ không phải là chuyện quá khó, không khó lắm đâu.